Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 18, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế hay là có người khác nói với quan về tôi?" Phi-la-tô đáp: "Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này." Phi-la-tô hỏi lại: "Vậy ông là vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi." Quý vị và các bạn thân mến, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc vào năm 1917, loài người lại tiếp tục lao vào phát triển vũ khí để chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh kế tiếp. Nhân loại quá chú tâm phát triển sức mạnh quân sự nhằm chuẩn bị tiếp tục gây chiến với nhau. Bên cạnh đó, phong trào tục hóa cũng phát triển rất mạnh. Tự do của con người đang có cơ may khẳng định đến mức quên mất mình chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, vào năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã thiết lập lễ Chúa Kitô vua vũ trụ để nhắc nhớ cho mọi người rằng chỉ có Đức Kitô, đấng đã sống lại và lên trời, mới là vua đích thật của vũ trụ này. Ngài là đấng nắm giữ vận mệnh của thời gian, và nhân loại chỉ là những người quản lý mà thôi. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến tước hiệu vua dân Do Thái. Danh xưng này xuất hiện trước đó khi ông Nathanael tuyên xưng, hoặc khi Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem, dân chúng đã tung hô. Tuy nhiên, trước tòa án tổng trấn Phi-la-tô thì ông này lại nghĩ rằng đây là một danh xưng hão huyền, là trò hề của giới bị áp bức. Phi-la-tô biết rõ Hê-rô-đê đang là ông vua bù nhìn của người Do Thái, và chính ông mới là người đang nắm thực quyền trong xứ sở. Đó cũng chính là lý do khi hạ lệnh đóng đinh Đức Giêsu, ông cho viết tấm bảng với ý nghĩ miệt thị trên đầu thập giá rằng: "Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái." Bài tin mừng hôm nay có nhắc đến từ vương quốc. Khi nói như vậy, Đức Giêsu không nhắm những mục tiêu chính trị, cũng chẳng ám chỉ đến các phương tiện mà người trần gian đang dùng như bạo lực, vũ khí để tấn công, lấn át lẫn nhau. Người khẳng định, người không phải là đấng Mê-si-a theo quan niệm cũ của người Do Thái, đến để thực hiện công cuộc giải phóng dân tộc. Đức Giêsu cũng nhắc đến sự thật hay chân lý. Ở đây, người muốn khẳng định, vương quyền cánh chung do người thiết lập ở trần gian sẽ chỉ được thực hiện nhờ thái độ đón nhận sự thật đến từ Thiên Chúa, và sự thật này được bày tỏ nơi Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại với khung cảnh của một phiên tòa xử án Đức Giêsu tại Jerusalem trong dinh của quan tổng trấn Phi-la-tô. Phi-la-tô làm tổng trấn xứ Giu-đê từ năm 26 đến năm 36. Ngay từ đầu, Phi-la-tô đã thẩm vấn Đức Giêsu về những cáo trạng mà người ta tố cáo. Thực ra, Phi-la-tô cũng biết các vị thượng tế muốn xoay chuyển vụ án từ lĩnh vực tôn giáo sang lĩnh vực chính trị, nhằm mượn uy thế của ông để kết án tử hình Đức Giêsu. nên ông đã tuyên bố Đức Giêsu vô tội. Nhân dịp này, Đức Giêsu cho Phi-la-tô thấy một thoáng về vương quốc của Thiên Chúa. Tiếc là Phi-la-tô đã không sẵn sàng để đón nhận điều đó. Tuy nhiên, dù sau cùng Phi-la-tô chấp thuận bản án tử hình Đức Giêsu, nhưng ông khẳng định việc này là chuyện nội bộ của người Do Thái, không phải vì yếu tố chính trị. Như vậy, đúng như lời Kinh Thánh đã tiên báo, Đức Giêsu bị kết án tử hình trong cương vị là vua của người Do Thái. Trở lại với ý nghĩa của ngày lễ Chúa Kitô vua, Đức Giêsu khẳng định nước Thiên Chúa vừa không như dân Do Thái mong đợi, cũng không như giới lãnh đạo Do Thái suy nghĩ. Nước ấy đến từ một nơi khác, từ nơi người đã xuất phát. Nước ấy được thiết lập không phải bằng sức mạnh của quân đội hay cảnh sát, nhưng nhờ ân sủng và sức mạnh của lời chân lý. Những ai đón nhận chân lý và mặc khải của Thiên Chúa thì trở nên công dân của vương quốc ấy. Vị vua cai trị nước không phải là người giàu có hay quyền thế, không nắm quyền lực để thống trị hay trừng phạt, nhưng là để giải thoát và cứu vớt. Tất cả những điều đó đã được tiên báo trong ngày người xuất hiện trên trần gian, và các thiên sứ đã loan báo ca hát rằng vị Thái tử hòa bình đã đến, người đến để thực thi quyền thống trị vũ trụ và địa cầu trong chân lý và tình thương. Đúng như những gì chúng ta cầu nguyện trong kinh tiền tụng của ngày lễ hôm nay. Chính Thiên Chúa là Cha đã sức giàu hoan lạc tấn phong người, làm Chúa của chúng ta và làm vua toàn thể vũ trụ. Người đến hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền. Nhờ đó, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại. Cho đến khi mọi loài đã hoàn toàn quy phục quyền bính của người, người sẽ trao lại cho Chúa Cha một vương quốc vĩnh cửu và vô biên. Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ một quốc gia nào muốn tồn tại cũng cần có những nguyên tắc và luật lệ để quản trị. Những luật đó mang tính quy phạm, bó buộc, đôi khi lạnh lùng. Nhưng tất cả những luật lệ trong một quốc gia dân chủ và nhân quyền luôn dựa trên nền tảng các giá trị nhân văn nhằm phục vụ con người, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hơn thế nữa, luật lệ trong vương quốc của Thiên Chúa đặt nền tảng trên các giá trị đích thật quý giá như sự thật, sự sống, công bằng, lòng nhân đạo, lòng thương xót và tình yêu. Là những công dân, chúng ta phải tuân giữ những quy tắc lề luật ấy. Việc tuân thủ này chủ yếu giúp bảo đảm hạnh phúc của mỗi người, của cộng đoàn giáo hội, và sau nữa hướng đến hòa bình và thịnh vượng của toàn thể các vương quốc ở trần gian. Mỗi người chúng ta hãy hướng mắt đến trời mới và đất mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Hãy nghĩ đến một vương quốc mà không cần bác sĩ, vì tất cả mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người đều đã được tháp nhập vào trong đau khổ và cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Hãy nghĩ đến một vương quốc không cần đến nhân viên cảnh sát, nhà tù, căn cứ quân sự hay nơi trú ẩn cho người vô gia cư. Hãy nghĩ về vương quốc nơi mà tất cả những hào nhoáng, sang trọng, đắt đỏ ở trần gian này không còn giá trị gì nữa. Trong vương quốc của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu làm vua cai trị, sẽ không cần tất cả những thứ đó, vì đã có đủ những điều thiện hảo nhất. Xin tình yêu của Đức Giêsu Kitô làm vua cai trị tâm hồn mỗi người, giúp chúng ta luôn trung thành và tín thác vào người, vị vua của công lý, thái tử của hòa bình. Xin người cai trị từng gia đình, từng cộng đoàn giáo xứ và toàn thể vũ trụ này trong bình an và hạnh phúc đích thật. Amen.